Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân đầu xuân Nhâm Thìn 2012 và ứng với cái quan niệm dân gian, tháng giêng là tháng ăn chơi, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài nghệ thuật tiêu tiền. Tiêu thụ là một nhu cầu của cuộc sống, nó gắn kết với ăn mặc ngủ và các quan niệm làm sao để cho con người trở nên đầy đủ các tiện nghi hơn, sống thoải mái hơn và theo đó được quan niệm sang trọng và hạnh phúc hơn. Triết lý Phật giáo dạy chúng ta về tinh hoa và chất lượng của hạnh phúc có thể được hỗ trợ bởi những điều vừa nêu, nhưng không nhất thiết và buộc phải có chúng. Do vậy nền minh triết này dạy chúng ta tận dụng các điều kiện và hoàn cảnh có được để làm nở hoa hạnh phúc cho mình, người thân, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Lối sống trung đạo và tích cực như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta giàu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là trong thời bão giá vốn do ảnh hưởng từ hệ quả trực tiếp của nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ những năm 2007 và khủng hoảng nợ công tại châu Âu năm 2010-2011 và nhiều biến động từ chiến tranh cục bộ, chiến tranh khu vực, chiến tranh biển đảo và những cuộc chạy đua vũ trang, và con người trở nên khó khăn hơn trong các quan điểm của cuộc sống. Khi thấy rõ được cái nhu cầu cuộc sống gắn kết với hạnh phúc đó, lệ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng làm chủ dòng cảm xúc, thái độ sống, lối sống, chúng ta sẽ không phải bận tâm chạy theo hoặc là chạy đua với đời sống nặng về vật chất và hưởng thụ vật dục như của thế giới phương Tây, vốn từ sự toàn cầu hóa đã mang đến cho tất cả các cư dân của châu Á và các châu lục còn lại trong thời gian mấy năm qua. Thời bão giá đã làm cho rất nhiều gia đình phải đối diện và gặp phải nhiều khó khăn. Lương bổng thì không tăng, cấp bậc lương thì giữ nguyên, nhưng mà vật dụng và cái tiêu chuẩn đời sống kinh tế xã hội nó lại tăng vọt từ 15-30%. Sự thay đổi không cân bằng đó đã làm cho nhiều người phải thắt lưng buộc bụng, các gia đình buộc phải nghĩ đến việc tiết kiệm. Có người cho rằng đó là một lối sống tích cực và dĩ nhiên không có một sự lựa chọn khác. Có người cho rằng như thế là keo kiệt, bủn xỉn và do vậy có thể đánh mất giá trị nhân cách và mối quan hệ tình người. Bỏ qua hai thái độ tương đối là thái cực như vừa nêu đó, thì nghệ thuật tiêu tiền sẽ giúp cho chúng ta chi tiêu những gì cần thiết và vừa phải. Còn những gì không cần thiết đó thì chúng ta cần phải tiết kiệm để cho đời sống vốn đang gặp khó khăn không phải khó khăn hơn. nhờ đó tránh được các cái căng thẳng về cảm xúc, nỗi buồn về thái độ và những cái mâu thuẫn xung đột trong quan hệ vợ chồng và những người thân do cái sức ép của vấn đề chi tiêu tiền trong gia đình mà ra. Trên tinh thần này thì chúng tôi sẽ trình bày 8 điều gợi ý được đúc kết từ trí khôn của loài người, để theo đó chúng ta có thể tham khảo và sống một cách hạnh phúc trong bối cảnh khó khăn ngày nay. 1. Biết tránh nợ nần bằng mọi giá. Nợ nần là kết quả của một lối sống bao gồm các phương diện sau đây: A. Đầu tư kém phương pháp dẫn đến kém hiệu quả hay là thua lỗ. Nợ nần chồng chất theo năm tháng do vì vay ngân hàng hay là vay tư nhân, vừa nợ mẹ và nợ lãi, cuối cùng rất nhiều gia đình phải lâm vào cái hoàn cảnh là phá sản. Dĩ nhiên nó kéo theo cái sự tổn thất hạnh phúc giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái và nhiều cái biến cố khác. B. Thiếu chí tiến thủ và làm ăn. Do vậy tiền thì không tạo ra, chi tiêu như một nhu cầu nó có hàng ngày hàng giờ trải dài qua năm tháng. Kết quả là đó, ta bán dần tất cả những cái đang có để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu. Đến một lúc nào đó tọa thực sơn băng, làm cho người đó rơi vào cái khủng hoảng lớn, phá sản. C. Chi tiêu quá nhiều những thứ không cần thiết, dẫn đến tình trạng phải vay nợ từ người thân hay là từ bất cứ một dịch vụ tín dụng nào. Kết quả là sự sang trọng bên ngoài để tạo ra cái hãnh diện ảo, cái lòng từ trần ảo đó sẽ không còn đủ sức để duy trì cái đời sống hạnh phúc của người đó trong bối cảnh nợ đang đeo mang. Và còn có thể có nhiều các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp khác nữa. Cách đây khoảng một tuần, đôi vợ chồng Phật tử thân tín ở California gọi về nhờ tư vấn. Thì gia đình họ đang phải đối diện trước một khủng hoảng lớn. Sau 4 năm cầm cự, bây giờ phải tuyên bố phá sản. Từ lúc định cư ở Hoa Kỳ cách đây 30 năm, nhờ nỗ lực làm ăn có phương pháp và phước đức tích góp, họ đã mua được một cái mall, tức là khu chợ siêu thị ở mức độ bậc trung với giá là 4 triệu đô la. Và trả góp cho đến thời điểm cuối năm 2011 được 80%. Nhưng doanh thu từ năm 2008 đã giảm sút đi 50%. Đến năm 2010 đó thì chỉ còn lại là 1/6. Và năm 2011 á, những doanh nghiệp nhỏ thuê các gian hàng ở trong cái mall đó là phải hủy hợp đồng vì không có người đi mua sắm nữa. Chủ mall đã quyết định là cho thuê mặt bằng, không lấy tiền trong vòng 6 tháng để giữ cái mậu dịch và kích thích tăng trưởng về tiêu thụ, như là chính sách của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đã làm trong 5 năm qua. Và rồi đó, sự cầm cự của các tiểu thương hợp đồng trong cái mall này đó không nổi nữa, vì không có người mua thì mỗi tháng phải trả tiền cho người bán rồi bảo hiểm, các dịch vụ điện nước nhân dân, bù lỗ trung bình là 2-3 ngàn đô la. Khi các tiểu thương đã rời khỏi cái siêu thị đó thì chủ siêu thị đành phải là cầm cự bán nhà hoặc bán các cái vật dụng quý giá trong gia đình để nuôi cái nợ trong ngân hàng còn đến gần 25%. Cầm cự đó vài năm là bế tắc. Và khi mà không đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng trong vòng 3 tháng đó, nếu không có những lý do chính đáng và khả tính, thì ngân hàng sẽ tuyên bố bán với một cái giá được đấu bằng khởi điểm căn bản nào đó, mà trong giai đoạn hiện nay chỉ là khoảng chừng 500-600 ngàn đô la thôi. Giá bán cao nhất cũng khoảng chừng 1 triệu. Đầu tư là 3 triệu mấy, cắt cụm đến cả vài chục năm, cuối cùng là trắng tay. Cái nỗi đau đó đã làm cho rất nhiều người trên hành tinh này đó phải chọn lấy con đường tự vẫn mà chết. Nhiều người tiếc tài sản đó, rơi vào hoàn cảnh là điên dại, sống không ra sống mà chết không ra chết. Có kẻ thì rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng, bế tắc, mượn rượu và các cái loại hình ăn chơi để tìm quên. Nhưng mà giải sầu theo cách đó là sầu thêm nặng. Còn là những người Phật tử đó, ta biết rõ đó, vật chất không phải là sở hữu của chúng ta một cách vĩnh hằng. Nó có thể là công cụ được phục vụ cho hạnh phúc con người trong khoảng một thời gian, trong một không gian với tính hợp pháp. Rồi sau đó đó, nó có thể theo sự vận hành của kinh tế với quy luật khắc nghiệt của cung cầu trở thành là sở hữu của người khác. Nhận diện và thấy rõ được vấn đề này thì trong cái biến cố bị tổn thất về tài chính đó, ta vẫn còn giữ được trái tim và hạnh phúc của bản thân. Để không theo đó mà chúng ta tạo ra những nỗi khổ, niềm đau mang tính liên lụy và lây lan đối với những người thân thương trong gia đình và họ tập. Sự ứng xử khôn ngoan này là rất cần thiết và là một bài học tham khảo rất có giá trị cho các thành phần xã hội còn lại. Ở đây cái việc nợ nần không phải là do làm ăn thiếu phương pháp hay là không rõ về cái quy luật cung cầu, thiếu sự tinh tấn trong nỗ lực mậu dịch, mà chỉ vì đó cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu theo công thức mà Đức Phật nói cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không đó, nó đã ảnh hưởng lúc đầu như là một cơn sóng thần trên toàn cầu, rồi sau như là những cái trận động đất và những dư chấn của nó làm cho cái nền kinh tế đó bị tai biến mạch máu não và phải mất đến 5-10 năm sau đó, mới có thể khắc phục được cái tình trạng gọi là vật lý trị liệu để có thể đi một cách gượng gạo, rồi sau đó mới có thể bình phục được sức khỏe của nền kinh tế. Biết cũng chết, không biết cũng chết. Biết thì chết ít, không biết thì chết nhiều. Sự tổn thất đó diễn ra như một sự thật không tránh khỏi. Trong cái nặng, khi mà cái nền kinh tế của phương Tây đặt nặng trên lòng tham quá lớn này, và việc khai thác lòng tham đó thiếu phương pháp sẽ làm cho người ta vỡ nợ về tín dụng, vỡ nợ ngân hàng, vỡ nợ bất động sản, vỡ nợ công, và nhiều cái kéo theo dẫn đến nhiều biến cố khác trong xã hội và cộng đồng cũng như là các gia đình. Người tu học Phật thì cố gắng thấy rõ được cái bản chất của các sự đầu tư bằng chánh kiến và chánh tư duy, và tìm những cái đầu tư an toàn và mang tính bền vững, lời và giàu có thể ít hơn, chậm hơn, nhưng các cái phản ứng phụ từ cái khủng hoảng tài chính nếu có ở một khu vực, quốc gia, toàn thế giới sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm, Và do đó bằng mọi cách làm sao tránh đạo. Ngân hàng của Mỹ sở dĩ bị vỡ nợ là vì không cần phải phân tích cái khả năng thanh khoản và thanh toán của người vay. Thế ai có đủ số vốn thế chấp vào ngân hàng hay là đao vào trong ngân hàng 10% là có thể mua được một căn nhà, mua được một chiếc xe hơi, mua được một khu đất và nhiều vật dụng khác. 2 tháng mà bị thất nghiệp dẫn đến tình trạng không có khả năng thanh khoản thì ngân hàng sẽ bị vỡ nợ. Đó là cái biến cố khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall của Hoa Kỳ vào năm 2007. Và nếu như cái nền kinh tế phương Tây trên nền tảng mọi tự do mà không có bàn tay can thiệp của nhà nước như ở một mức độ nào đó tại các nước châu Á đó, thì đến một giai đoạn nào đó thì khủng hoảng này nó không còn là khủng hoảng của riêng châu Mỹ hay là của châu nữa mà đó là khủng hoảng của toàn cầu. Vì ngày nay toàn châu Á đang đi theo cái mô hình kinh tế thị trường, dầu gắn cái đuôi là xã hội chủ nghĩa hay không sao chủ nghĩa thì nó cũng đến giai đoạn đó mà thôi. Người tu học thì tránh lúc đang còn khỏe mạnh thiếu nợ, hoặc là trong giai đoạn tuổi già mà thiếu nợ đó, lỡ mà vô thường đến là khó tái sinh được lắm. Người thiếu nợ thường méo mặt, nhất là trước mùa Tết đó, chủ nợ thường cho dân đâm thuê chém mướn, hay là những kẻ chuyên cái dịch vụ đòi nợ tới để siết, siết bằng mắng chửi, siết bằng hăm dọa, siết bằng luật giang hồ. Và rất nhiều người đó là phải khóc thôi, vì không có khả năng để vay ngân hàng. Mà vay nợ tín dụng đen hay là vay nợ từ các dịch vụ cho vay thì thường nó bạc 12 cho đến 20, 25 là chuyện rất là thường. Nợ mẹ lẫn nợ con làm cho người ta phải lâm vào hoàn cảnh túng quẫn, bế tắc rất nhiều thứ. Do đó cố gắng gói ghém để tránh tình trạng bị vỡ nợ. Khi bị vỡ nợ rồi đó thì đừng có nuôi cái tâm lý là tôi sẽ gỡ gạc. Nó giống như trong đánh bài mà lỡ thua đó, tâm lý gỡ gạc sẽ làm cho người đó thua nhiều hơn. Dân gian Việt Nam có cái câu là túng quẩn. Cái người bị túng thì thường bị quẩn trí. Rối rắm trong phán đoán sẽ làm cho chúng ta đánh mất chánh kiến, vốn là cái tầm nhìn xa hiểu biết rộng để phân tích được cái nguyên nhân tổn thất trong kinh tế, để có thể giúp cho chúng ta tìm ra một giải pháp khả thi, an toàn, bền vững. Do đó phải nhờ các trợ lý, nếu ta có những người đắc lực, phải nhờ các tư vấn, nếu ta không đủ sức tự mình giải quyết các vấn nạn đang đối diện. Chết trong giai đoạn mà nợ nần chồng chất đó, là tái sinh không thể nào có cảnh giới an lành được. Nếu may mắn mà được tiếp tục làm con người trong tiến trình tái sanh bởi nợ nặng chồng chất thì cái đó cũng bị một tâm trạng thảm não, buồn phiền, khổ đau, bi lụy, chán đản, tuyệt vọng và hầu như là không còn chí tiến thủ để làm ăn nữa, thì cái kiếp tương lai nó cũng bị ảnh hưởng một cách rất là ảm đạm ở nhiều phương diện khác nhau. Rồi giả sử chết trong cái sự tuyên bố phá sản hay là sống trong sự tuyên bố phá sản này nữa thì nợ đó đó theo luật phá sản có thể được kết thúc. Người đó hoàn toàn mất hết toàn bộ điểm tín dụng, không còn cái khả năng vay nợ bất cứ một chỗ nào được nữa, mất hết tất cả các quan hệ xã hội, bị cô lập rồi bị phân biệt đối xử, thì cái nợ đó nó cũng không kết thúc theo luật phá sản đâu. Nó vẫn đeo mang như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng với chúng ta ở những kiếp sống về sau. Thì nhiều người thiếu kiến thức về nhân quả cứ nghĩ là làm đại làm điều, lỡ mà vỡ nợ thì công bố phá sản thì chúng ta thoát khỏi nợ, chuyện đó là một sự dại dột. Nên tốt nhất tránh nợ có phương pháp là an toàn hơn. Điều hai, biết nói không với những gì không đáng chi tiêu. nhu cầu tiêu dùng là không bao giờ kết thúc. Cái lòng tham con người nó làm cho con người có nhu cầu sử dụng nhiều hơn, sang hơn, để thể hiện cái sự lịch lãm hơn, sự sang trọng quý phái hơn, và cái nhu cầu của mình được thỏa mãn để cái tôi của mình đó, nó được đánh đố, đánh đồng như là một hạnh phúc nhất định nào đó. Và từ cái mô típ tâm lý đó đó, chúng ta chạy theo cái nhu cầu hưởng thụ như là một con lạc đà bị giật dây sau lưng. Nên kinh tế thị trường nó đã khai thác cái tâm lý của con người một cách triệt để bằng cái thuật quảng cáo. Tần suất tái lập đi lập lại của nó trên các phương tiện truyền thông quá nhiều lần đã làm cho chúng ta thấy cái món hàng đó, sản phẩm đó, dòng sản phẩm đó là cái gì đó rất quen thuộc, mà nếu không tiêu thụ nó là gần như là mình thiếu một cái gì ấy. Từ đó bị lệ thuộc tâm lý này sẽ làm cho chúng ta tìm đến các dịch vụ để chi tiêu. Người sang trọng thì đến các cái dòng sản phẩm và chọn lấy những cái chi tiêu nó ứng và tỷ lệ thuận với túi tiền mình đang có. Thông qua các dịch vụ du lịch, rồi khách sạn, rồi thời trang và các cái mua sắm vào những cái dịp lễ, dịp sinh nhật, dịp quan trọng khác. Điều đó dẫn đến cái tổn thất tài chính và kinh tế gia đình rất là cao. Những nhu cầu chi tiêu thực tế thì rất ít so với cái lòng tham và sở thích chúng ta hướng về chúng. Dân gian Việt Nam có câu rất sâu sắc: cái nhu cầu con mắt bao giờ nó cũng lớn hơn nhu cầu của cái bụng. Toàn bộ cái chi phí hưởng thụ của con người trong trung bình 60 năm của một đời người đó, chủ yếu là thỏa mãn cho con mắt, hết là 80%. Các dịch vụ du lịch, rồi thời trang, nhà cửa, thẩm mỹ và nhiều cái hưởng thụ khác, gần như là con mắt nó chiếm đại đa số. Cái ăn nó trung bình là 3 bữa một ngày, càng sang trọng, càng giàu, càng quý phái, người ta càng có nhu cầu giữ dáng, giữ vóc hình, cho nên ăn kiêng ở cử. Nhiều người có thể mua một bộ quần áo trị giá 30.000 đô nhưng mặc một lần là bỏ, tại vì tiền nhiều quá. Nếu không mặc những bộ sang trọng đó thì cảm thấy nó thiếu cái gì ấy, nó thiếu sự lịch lãm, thiếu sự quý phái. Và kết quả là khi vào siêu thị đi ra phải có cái gì mang về. Nghệ thuật quảng cáo nó còn khích lệ khuyến mại 10 trong 1, 4 trong 1, 2 trong 1. Mình thấy rẻ hơn mà không xài nó uổng đi. Chứ thực tế là mua về chắc đóng như là các vật dụng trong nhà kho thôi, sử dụng đến chúng thì không bao nhiêu, mà không mua thì thấy tiếc rẻ. Như là những mùa Tết á, quý bà quản lý về cái bao tử gia đình nên cẩn trọng về vấn đề chi tiêu. Nhiều khi mình mua quá nhiều thứ, suốt cuộc rồi cứ để chắc đóng, rồi sau 1-2 năm hết hạn, quá đát không phải bỏ. Đang khi đó, khi nhìn xuống thế giới của những người bất hạnh đó, họ thiếu hơn chúng ta nhiều lắm. Đang khi chúng ta dư giả mà lại không khởi được lòng từ bi để chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh, để họ có cơ hội được mừng xuân đón Tết. Người tu học theo lời Phật dạy thì thấy rõ được sự quan tâm là một nhu cầu, chia sẻ là một hạnh nguyện, dấn thân là một khuynh hướng, lòng vô ngã vị tha đó là một đặc tính, cho nên chúng ta dễ dàng hiến tặng. Đang khi mình được hạnh phúc đó, thì nghĩ đến mảnh đời bất hạnh hơn. Đang khi mình không có một đôi dép mới để mang đó, thì mình biết nghĩ đến những người khác bị cụt giò, không còn cơ hội để được mang dép nữa, để chúng ta giảm bớt các nhu cầu chi tiêu với những gì không đáng chi tiêu. Và đây cũng là một cái nghệ thuật kiệm phước. sử dụng điện, nước tại nhà, tại khách sạn, tại công sở, tại các cơ quan dân sự hay nhà nước. Mà nếu có được cái tâm cái gì không đáng xài là tắt điện nước hết, thì người đó đã biết tích tụ phước báo cho mình một cách rất là có bài bản. Và nếu như chúng ta không biết tiết kiệm như thế đó, thì phước chúng ta cũng bị tổn giảm theo năm tháng, thằng nào mình không hay. Và cái tâm này là tâm tri túc và biết đủ mà Đức Phật đã dạy, làm cho chúng ta tiết kiệm được các nguồn tài nguyên mà vốn con người khai thác một cách cạn kiệt như là hiện nay. Trong các khách sạn 3 sao trở lên đó, thì thường người ta ghi một cái câu như thế này: mỗi ngày trong khách sạn hàng ngàn tấm trải giường, hàng ngàn các cái chiếc khăn sẽ được dùng các cái nước tẩy rồi trong các cái máy tẩy giặt, và phóng thải ra môi trường đó biết bao nhiêu là các cái chất ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Cho nên nếu không có nhu cầu thay mới đó, thì các vị hãy để cái tờ giấy này trên tấm giường, còn vật dụng nào cần thay thì để ở một cái xó nào đó, để ghi tạo cái ý thức là không, nó không với những cái chúng ta không cần thiết. Cái đó nói theo Phật giáo chính là một cái phương diện chánh niệm trong tiêu thụ, giúp cho chúng ta ý thức rõ tiêu thụ cái cần tiêu thôi, nhờ đó chúng ta biết kiệm phước và tu phước được tốt. 3. Biết hài lòng với những gì ta đang có. Cái đang có bao giờ cũng ít hơn rất nhiều so với cái chúng ta mơ ước. Người nghèo mơ ước có cơm, áo, gạo, tiền. Người giàu mơ ước đến các phương tiện, sự tiện nghi, thoải mái, sang trọng, quý phái. Các triệu phú, tỷ phú mơ ước lớn hơn. Và hầu như là không ai biết dừng lại trong cái nhu cầu mơ ước của mình hết á. Dẫn đến tình trạng là dư thừa trong mơ ước. Và nếu lao theo nó đó, thì chúng sẽ tự tạo ra các áp lực về tâm lý và cảm xúc, làm cho con người không thể nào sống hạnh phúc và bình an được. Nên minh triết Phật dạy biết đủ không có nghĩa là chúng ta an phận thủ thường, chấp nhận số phận được an bài, như lối sống của những người bị nhồi sọ bởi tôn giáo nhất thần tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, vân vân. Biết đủ đó là một nỗ lực có nhân quả, đầu tư có phương pháp, dùng trí tuệ để soi sáng. Nhưng khi kết quả đạt được, sau khi chúng ta đã nỗ lực đầu tư đủ hết rồi, như thế nào thì chúng ta hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Bởi vì có muốn khác hơn nó không được. Nhân như thế, điều kiện như thế, hoàn cảnh như thế, nhân lực như thế, cái nguồn tài nguyên như thế, vốn như thế, đầu tư như thế, thì kết quả phải như thế thôi. Công thức thập như thị trong kinh Pháp Hoa 10 điều đó thì giúp cho chúng ta thấy rõ được bằng chánh kiến về nhân và quả của những đầu tư. Do đó chúng ta biết hài lòng trên nền tảng biết đủ. Lối sống tích cực này sẽ làm cho chúng ta không tự tạo cho mình ra những cái căng thẳng, tự dằn vặt lương tâm, tự đầy đọa chính mình, tự ngấu nghiến cảm xúc, tự buồn đau với quá khứ, tự tiếc đuối với những đã qua, tự trách bản thân về những cái mà mình hoàn toàn trở nên bất lực. Nhờ đó chúng ta biết quay trở về với những cái đang hiện hữu, áp dụng với những cái tri thức về ít muốn mà biết đủ đó, chúng ta dễ sống chung thủy một vợ một chồng. So sánh chồng mình với chồng làng xóm, vợ mình với vợ của thành phố, trước sau gì hạnh phúc gia đình cũng bị đánh đố, bị tổn thất rất là lớn. Mọi so sánh trong quan hệ tình yêu đều trở nên khập khiễng, và khập khiễng đó làm cho chúng ta bắt đầu trèo cao, mong mỏi. Đang khi vợ và chồng hợp pháp thì mình lại không có sự cam kết tìm giải pháp để mà khắc phục những khó khăn chung, để dìu dắt nhau trên các cái quãng đường đời có khổ đau, có hạnh phúc, có thuận, có nghịch, có những cái ngọt bùi, chia sẻ, đắp đổi. Nhờ sống với cái nền kiến thức tri túc và biết đủ đó, chúng ta sẽ biết trân quý những gì chúng ta có và tận dụng nó một cách có hiệu quả, chứ không phải cái đi mong mỏi lao theo nó như là một kẻ đa biệt khác mà uống phải nước biển vậy. Cơn hốc hác sẽ nặng nề hơn. Lối ứng xử này sẽ giúp cho chúng ta sẽ có được cái năng lực sử dụng và tận dụng cái năng lực sử dụng đó cho các việc chi tiêu đối với những gì chúng ta đang có. 4. Biết tự làm thay vì nhờ đến các dịch vụ. Gia đình khá giả thì thường có gia nhân, dưới mức gia nhân thì có thêm các ô xin để nhờ phục vụ cho các cái công việc giặt giũ, lau quét, bếp núc, trông coi, rồi vú em và nhiều cái nhu cầu khác của gia đình, để họ có thể yên tâm đầu tư cho các cái mậu dịch quan trọng hơn mà vốn có thể hái gặt được thành quả tài chính để góp phần mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta lâm vào những hoàn cảnh khốn đốn, khó khăn, chướng duyên, thử thách, nếu chúng ta không biết giới hạn lại và tiết kiệm lại đó, thì việc phải chi vào các dịch vụ sẽ làm cho chúng ta trở nên nghèo. Dịch vụ bao giờ nó cũng cao hơn là chúng ta tự làm, mà đang khi cái kiến thức để tạo ra cái việc chuyên môn trong làm nó không phải khó như chúng ta đã nghĩ đâu. Ví dụ cái việc mua vé máy bay thôi, nếu ta tự mua online, ta có thể tiết kiệm mỗi một vé trung bình là 150 ngàn, và có thể cao hơn đến vài trăm ngàn trong các cái mùa dịp Tết và nhiều cái mùa quan trọng khác cho du lịch. Các cái dịch vụ bán vé máy bay sống được là nhờ vào cái kiến thức kém hiểu biết của chúng ta, và nghĩ rằng là cái việc mua đó là khó khăn lắm nên họ mới có thể sống được, trả cái tiền thuê mặt bằng rất là cao, lương bổng nhân viên rất là lớn và họ vẫn giàu. Khi người nào đó có cái nhu cầu đi cố định trong ngày và về với một cái thời gian cố định nhất định nào, thì ta mua vé cố định đó có thể tiết kiệm khứ và hồi từ 600 đến 1 triệu đồng là chuyện rất là thường. Nó bằng đến 4-5 ngày tiền lương của giới công nhân bình thường. Mà nhiều người là không biết đến những kiến thức này, cho nên cứ mua cái loại vé phổ thông, và vé phổ thông đó là nó bao gồm luôn cả cái tiền chi tiêu khi chúng ta có nhu cầu đổi vé thì không bị tính tiền thêm. Tương tự cho các cái phương diện khác của cuộc sống, nếu chúng ta tự nỗ lực học hỏi bằng sự bắt chước hay là hỏi thăm nhờ tư vấn những người có kiến thức chuyên môn, thì những cái việc mà mình nghĩ là khó lắm, không thể làm được, ta có thể làm được và tiết kiệm rất nhiều tiền. Một dịch vụ khác đó là dịch vụ xin visa ở các nước Hoa Kỳ, Úc và châu Âu. Những người làm nghề này đó, phần lớn là họ không có nghĩ đến cái đức. Họ chặt chém tiền rất là cao, vì phần lớn đó, người đi đến nhờ dịch vụ là không biết tiếng Anh. Các đại sứ quán từ nhiều chục năm qua, ít nhất là 10 năm trở lại đây, đều có website để đăng ký xin visa trực tiếp trên mạng. Chỉ cần một người biết tiếng Anh ở trình độ phổ thông có thể điền được đơn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đang khi ra nhờ các dịch vụ, họ sẽ ăn chúng ta từ 1 triệu cho đến 5 triệu đồng. Còn đi du học đó, nước ngoài đó, thì tiền dịch vụ có thể lên đến 1.000 đô hay 2.000 đô tùy theo cái thương hiệu của các dịch vụ đó. Đang khi cái công việc mà đăng ký trên mạng rất đơn giản, mà bản thân của những người đi du học đều biết cả tiếng Anh, nhưng mà lại không tự tin, cho nên cha mẹ sẵn có tiền nhờ, cuối cùng chúng ta tốn rất nhiều tiền cho những chuyện mà lẽ ra nếu ta tự nỗ lực chỉ tốn có 1 tiếng đồng hồ cho đến 3 tiếng là nhiều. Nhưng mà những người làm dịch vụ ta phải dễ giờ ra, cái này khó khăn lắm. Tôi sẽ sắp xếp cho người phỏng vấn có thể cho con cháu ông bà được trót vào, hay là ông bà đó được cơ hội để đi du lịch thăm người thân ở nước ngoài, nghe ai cũng mê. Như thế là thế giới này bằng tiền là có thể mua chuột đút lót được hết vậy. Cái đó có thể đúng với những nước nghèo, nước phương Tây không thể làm thế được. Do vì thiếu kiến thức về chuyện ấy, cho nên chúng ta dễ bị dễ, mà càng bị dễ giờ chừng nào, chúng ta cảm thấy cái này nó khó lắm, nó quan trọng lắm, và phải đút tiền cho họ với lòng biết ơn. Sự thiếu hiểu biết của chúng ta, nói theo Phật là vô minh đó, sẽ làm giàu cho các dịch vụ. Các lĩnh vực xã hội khác cũng tương tự như thế. Đó là lý do mà tại sao 49 năm sau khi giác ngộ, Đức Phật không dừng thuyết pháp. Gần 300.000 bài kinh dài ngắn vừa được Đức Phật thuyết giảng trong cuộc đời của Ngài, nhằm để xóa nạn mù chữ, xóa nạn mù Phật Pháp, để người ta có thể sống hạnh phúc hơn, thành công hơn, bình an hơn. Cái thiếu hiểu biết mà nặng nhất là vô minh, đi đến đâu là cái khổ đau bế tắc nó có mặt ở đó. Nỗi sợ hãi nó phát xuất từ cái sự thiếu hiểu biết bài ra. Mà sợ hãi làm cho người ta trở nên độc đoán hơn, cọc cằn hơn, thiển cận hơn, xấu xa hơn, bế tắc hơn và bất chấp hơn. Do đó phải tự đầu tư để chúng ta biết cách tiết kiệm tiền và giải quyết được các vấn nạn trong những lúc khó khăn. Điều 5, biết mọi vật có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thì kiến thức này ngày nay không khó khăn nữa. Internet, các phương tiện truyền thông bao gồm TV, radio, báo chí, tạp chí được công bố quá rộng rãi để làm cho cái cộng nghiệp về kiến thức của nhân loại đó được cập nhật hơn rất nhiều chục lần, dài trăm lần so với thế hệ ông cha chúng ta của mấy chục năm trở về trước. Các ngành điện toán và kỹ thuật số của Microsoft Office, của Apple và nhiều các cái công ty tương tự, các trang mạng xã hội như là Facebook và những trang mạng khác như là Google, Yahoo đã giúp cho chúng ta nối kết với thế giới phương Tây nơi cách xa chúng ta nửa vòng trái đất, như là một cái loại hình của thần túc tông mới, tha tâm thông mới, thiên nhãn thông mới, thiên nhãn thông mới. Ở nửa vòng trái đất mà chúng ta có thể nghe được những cái chuyện ở bên kia, thấy được những cái chuyện bên kia, mà không cần phải đi du hành sang, có mặt tại nơi, tốn nhiều tiền như là trước đây nữa. Cho nên tận dụng được một vật mà có nhiều cái tính năng đó, giúp cho chúng ta đỡ tốn tiền chi tiêu cho nhiều thứ. Ngày nay thì cái công nghệ kinh doanh đó cũng khai thác vào cái góc độ này. Ví dụ trước đây đó, máy in đó là riêng, máy vi tính là riêng, máy fax là riêng. Bây giờ đã có các công ty thử nghiệm 3 trong 1 rồi. Mua 3 vật dụng đó ta phải tốn 3 lần tiền. Bây giờ 3 trong 1 ta tốn chỉ có 1.2, 1.3 so với cái giá của một vật trong số 3 vật đó. Như vậy là mình có thể tiết kiệm được là một lần 8 cho đến 2 lần các cái khoản chi tiêu. Gọi lên tổng đài 1088 hỏi các dịch vụ, người ta có thể tư vấn cho mình rất nhiều thứ mà không phải tốn tiền. Vào trong các cái trang tìm kiếm như là Google hay trang vật giá là ta có thể có rất nhiều các thông tin bổ ích, để khỏi phải mua hớ những mặt hàng hoặc là mua không cần thiết các mặt hàng rời rạc. Và đăng ký đó, nó có những cái mặt hàng là 2 trong 1 đã có sẵn rồi. Ở mức độ đơn giản và gần gũi hơn, mỗi một vật theo Phật giáo là không có định tính trong tự thân của nó. Vì nó không có định tính cho nên chúng ta có thể sử dụng cho nhiều cái chức năng khác nhau. Ai bảo rằng cái bàn chỉ được quyền để nước, để tập vở, để ly, để bình đông? Ta có thể để bất cứ cái gì ta muốn chứ. Như vậy, đang khi cái nhu cầu các vật dụng như là tập, rồi viết, rồi đồng hồ, lẵng hoa không có nhu cầu để trên bàn, thì cái bàn đó có thể được sử dụng cho các mục đích khác, vẫn được như thường, ai cấm chúng ta? Thì kiến thức đó sẽ giúp cho chúng ta bớt phải mua những thứ không cần và sử dụng những cái đang hiện hữu ra. Lối tiết kiệm đó không thể được xem là muốn xỉn, keo kiệt, sống quá tính toán. Nó giúp cho chúng ta sử dụng tất cả những cái đang có một cách có hiệu quả. Vật gì nó cũng có nhiều tính năng trong tự thân của nó. Con người qua hệ thống mặc định đã định danh cái tính năng đó là cố định. Và khi mình cho rằng là mỗi vật nó có cái tính cố định, cho nên chúng ta không có nhu cầu để sử dụng cho những mục đích khác. Phải giải phóng cái kiến thức này đi, chúng ta mới có thể khai thác tận dụng những cái chúng ta đang có, đỡ tốn tiền. Người Ấn Độ có thói quen vào mùa giá lạnh như hiện nay sử dụng một cái khăn choàng cho 2 mục đích. Mục đích 1 là tạo ra nét đẹp thẩm mỹ qua màu sắc, loại hình của khăn choàng. Mục đích 2 là thay thế cho cái áo ấm, nên họ mua cái loại mà có vải nhiều hoặc là len nhiều mà không cần đặt nặng về thẩm mỹ sang trọng, cho nên họ có thể tiết kiệm được nhiều tiền mà sử dụng luôn cả 2 tính năng. Khi về nhà đó, trong một số tình huống họ có thể trong lúc mà lên giường ngủ đặt cái tấm quàng cổ đó trên ngực để tạo ra sự ấm của thân nhiệt, để giúp cho cơ thể không phải gượng gạo đối chọi cái lạnh đang diễn ra xung quanh cái không gian đang ngủ. Như vậy là thêm một cái chức năng thứ 3. Nếu chịu khó dùng mà chánh tri kiến của Phật dạy đó để nhìn vào mọi sự hiện tượng, thì chúng ta thấy là một vật nó có thể có đến 3-4 chức năng khác nhau. Và con người cũng thế. Bây giờ ta gọi là con người đa hệ hay là người đa năng. Cái nền kiến thức giáo dục phổ thông thường đào tạo chúng ta kiến thức đa ngành, để trên nền tảng đó khi ta chọn vào các cái chuyên khoa ở cao đẳng, cử nhân trở lên đó, chúng ta không phải gặp những cái khó khăn. Kiến thức nền đó nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp thu được những kiến thức mới này rất là nhanh chóng, mà bên dưới không cần phải học nhồi sọ quá nhiều thứ, vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng bão hòa tri thức, bão hòa bộ não. Nên nếu chúng ta học ngày nay còn khai thác đến cái kiến thức liên ngành để giúp cho sinh viên khỏi phải học lại những thứ không cần thiết, những ngành như khoa học xã hội và nhân văn đó, nó có cái nền giống nhau, do đó đào tạo liên thông và liên kết giữa các chương trình và giữa các trường đó sẽ giúp cho các sinh viên rút ngắn được thời gian trong vòng 4 năm mà có thể có 3 bằng cử nhân, trong vòng 2 năm sau cử nhân có thể có được 2-3 bằng thạc sĩ mà ngày xưa và trước đây là hầu như là không được cho phép vì sợ rằng là quá tải. Và cái kiến thức liên ngành đó đó, người ta đã thiết kế những chương trình kiến thức nền là giống nhau, và do vậy bớt đi thời gian giảng học và dạy học. Tính là đa mục đích của sự vật sẽ giúp cho chúng ta tận dụng được chúng một cách có hiệu quả cho nhu cầu dân sự, nhu cầu xã hội, nhu cầu tôn giáo, nhu cầu quốc gia. Nên khai thác để chúng ta tận dụng được phước báo mà mình có thể có. 6. Biết thời trang không nhất thiết là đẹp và sang. Rất nhiều chị em phụ nữ bị các công nghệ truyền thông và quảng cáo đó đưa mình lên đến tận mây xanh qua những công thức đơn giản như là con người đẹp nhờ lụa, cho nên ta phải bơm phồng cái giá trị thật của một sản phẩm thời trang lên từ 10 cho đến 50 lần để móc túi những người già mà được người ta quý trọng và cảm ơn mình đó. Và để việc khai thác móc túi đó được dễ dàng đó, thì người ta đánh vào tâm lý, như là ở phương Tây cho phép mua một sản phẩm trong vòng nửa tháng, có đây cho một tháng sử dụng mà không hài lòng có thể trả lại cho người bán ở bất kỳ một cái tiệm nào có cùng thương hiệu hay là cùng một cái công ty, mà không cần phải đến ngay tận nơi mình mua vì mất thời gian và tốn kém tiền giao thông. Người tiêu thụ sẽ suy nghĩ thế này: khi mà một công ty nào cho các dòng sản phẩm với cái việc sử dụng thử tự tin như thế thì chắc chắn rằng là chất lượng, bao gồm luôn cái đẹp về mẫu mã, độ bền trong thời gian sử dụng là được đảm bảo, cho nên họ mới dám chủ trương thế, mà không có thể bị lỗ sao. Lối suy nghĩ đó sẽ làm cho chúng ta không nỡ lòng nào lạm dụng và lợi dụng vào cái chủ trương kinh doanh hiện đại này để xài miễn phí. Dĩ nhiên người ta cũng có những cái luật ràng buộc, phát hiện ra ai như thế sẽ bị phạt rất là cao để tránh tình trạng lạm dụng và xài chùa những thứ mà lẽ ra chúng ta phải trả tiền một cách hợp đáng. Thời trang khai thác vào những cái lạ, những cái không có, gắn kết với cái nhu cầu tri thức và cái quan niệm thẩm mỹ của con người do các phương tiện truyền thông phối hợp với nhau tạo ra mà. Cứ sau vài ba tháng người ta có cảm giác là bị lạc hậu, các vật dụng mà mình đang sử dụng nó bị lạc hậu, cho nên nó phải cập nhật bằng cách là thay đổi, mua mới, làm mới. Lĩnh vực nào gần như cũng đều khai thác cái thái độ tâm lý vừa nêu. Những dòng sản phẩm máy vi tính 3 tháng sau là bị lạc hậu à. Những cái dòng sản phẩm áo quần vài ba tháng là lạc hậu, hầu như là mẫu mã được thay đổi liên tục để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý vốn đặt trên nền tảng của lòng tham không đáy của con người. Cho nên chạy theo các cái nhu cầu đó hầu như là chúng ta tốn kém rất là nhiều tiền. Với diễn viên điện ảnh, với nghệ thuật sân khấu, với thời trang, các đại gia hầu như là thay đổi các vật dụng không riêng gì áo quần, như là thay đổi thời tiết vậy. Họ sẵn sàng tốn rất nhiều tiền để mang lại cái cảm giác hạnh phúc, sang trọng, lịch lãm, quý phái. Mà vốn những thứ này đó, nó là những cái ảo giác mà nuôi lớn cho cái tôi của con người thôi. và chạy theo cái ảo giác cái tôi đó nhiều chừng nào đó, thì cái tôi này dễ bị thương tổn lắm. Khi mà các nhu cầu đó bởi cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho mình có muốn cũng không có được cơ hội để sử dụng chúng, tiêu thụ chúng, thì lúc ấy nỗi khổ niềm đau nó xuất hiện làm cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối về một thời vàng son mà mình không còn nữa. Hoặc là mình sẽ hờn trách rằng là những cái thua lỗ, rồi những cái trở ngại do người thân tạo ra, hay là bạn hữu không hợp tác, không giúp đỡ mình, từ đó tình người nó bị mất dần theo năm tháng. Công thức tiền nào của nấy đó là một nghệ thuật làm tiền và móc túi kẻ nhà giàu một cách rất là dễ dàng. Thực ra nó có rất nhiều các cái dòng sản phẩm chất lượng cũng không thua kém gì các mặt hàng thời trang và mẫu mã đẹp giá thành cao đâu. Vì cái tâm lý mình là người giàu, mình người có tiền, không phải tiết kiệm gì cho việc chi tiêu, cho nên chúng ta cứ chạy đến những cái gì hàng hiệu là mình mua thôi. Hàng hiệu thực tế mà nói, họ nhờ các nước nghèo sản xuất rồi xuất khẩu, sau đó họ tháo các cái hiệu đó ra và gắn cái nhãn hiệu độc quyền của họ vào, họ bán với cái giá gấp 20 lần. Chúng ta mua mà cảm thấy rằng là mình là người sang trọng. Cà phê Việt Nam là một trong những cái cà phê ngon nhất thế giới, được xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ và phương Tây nói chung, với cái dạng là cà phê thô. Người ta mới bào chế lại bằng cái công nghệ hiện đại, dán nhãn mác mới của họ vào, làm cho giá thành đó của mỗi một ly cà phê lên từ 15 đô cho đến 25 đô. Đang khi chúng ta bán ký thì chẳng được bao nhiêu. Thương lái Việt Nam thì lời, mà người trồng cà phê có năm thì phải lỗ phá sản do vì mất giá. Hầu như các nước nghèo chỉ bán được các sản phẩm dạng thô thôi, dầu bán dầu thô, các nguyên liệu, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, uranium hay là bauxit cũng bán với cái dạng thô. Đang khi các quốc gia giàu sang có công nghệ lớn, tiên tiến, khoa học hiện đại, họ mua về sản xuất ra bán với cái giá gấp trăm lần với cái giá mà họ nhập từ các nước nghèo. Như vậy cái cuộc chiến tranh giữa cái quyền lợi kinh tế nó trở nên rất là gay gắt giữa giàu và nghèo ngày nay là thế. Có một khoảng thời gian người ta đã bán cát trắng ở Nha Trang này với giá rất rẻ cho các công ty của Nhật. Nhật đã sử dụng các loại cát trắng quý hiếm của Nha Trang để tạo ra loại kiến của xe hơi bán rất đắt tiền. Giá trị sau cái công nghệ sản xuất nó chênh lệch nhau gần như là 50 lần cho đến 100 lần. Do đó theo Phật giáo là do sự khác biệt bởi tầm nhìn, tức là chánh tri kiến và chánh tư duy mà ra thôi. Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple, được xem như là thiên tài về kỹ thuật số. Trong cuộc đời 56 năm tồn tại của ông đã có trên 360 bằng phát minh sáng kiến và đồng sáng kiến, và đã góp phần cải thiện đời sống xã hội con người ở thế kỷ cuối 20 và đầu 21 này. Chưa từng có một người nào có thể có cái đóng góp một cách tương tự, bao gồm Bill Gates của Microsoft Office, vốn được xem là một đối thủ nặng cân. Trả lời hàng trăm các cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, Steve Jobs cho biết rằng là sở dĩ mà ông có được các cái bằng phát minh đó là nhờ tu tập thiền của Phật giáo từ thời nhỏ. Và ông là một Phật tử điển hình trong xã hội phương Tây theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chính Thống giáo, Hồi giáo và nhiều tôn giáo khác. Lẽ loi là một người Phật tử trong thế giới phương Tây, nhờ chất liệu của thiền và nền minh triết Phật giáo, ông trở thành là một người xứng đáng ngồi riêng một chiếu, như là một ngôi sao bắt đầu trong các khám phá với những phát minh phục sự cho con người. Qua đời vào tháng 10 năm 2011 đã để lại nỗi đau tiếc nuối của hàng tỷ người trên hành tinh này. Các dòng sản phẩm của ông đã có cơ phục vụ cho 6-7 tỷ người trên hành tinh. Đó là một cái sự kiện phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của con người. Đó là nhờ vào tri thức Phật pháp để giúp cho ông sống tốt hơn và biết sống một cách giản dị hơn, bình dân hơn, làm cho dòng cảm xúc trong các biến cố cuộc đời. Mà có một giai đoạn ông đã bị trút phế khỏi cái công ty do ông sáng lập nên, rồi sau đó được tái mời về lại làm việc với vai trò lãnh đạo CEO. Cho nên cái mới không nhất thiết là cái sang, cái mới không nhất thiết là cái đẹp, và như cái mới không nhất thiết là nó có nhiều cái giá trị hơn là những cái mà chúng ta đã có hay là đang có, bao gồm luôn vợ chồng đang có và các sở hữu khác. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta được kiệm phước rất là tốt. Nhiều ca sĩ phải bị vỡ nợ, các nghệ sĩ phải trốn nợ, tắt hết các điện thoại di động, lo vì phải chạy đua mua áo thời trang hàng hiệu đến 5-10 triệu đồng, đang khi đó một show diễn ở trên đài truyền hình trực tiếp ở tỉnh thì được khoảng chừng triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh được 200-300 ngàn đồng. Sau một cái buổi diễn 5 phút phải bù lỗ đến vài triệu đồng, mà nếu diễn ra thường xuyên như thế thì làm sao sống nổi. Do đó phải biết cái tâm tiết kiệm và sử dụng những cái chúng ta đang có tạo cái giá trị, thì chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc được, thể hiện được sự quan trọng, quý phái và sang trọng. Mà không thì chúng ta sẽ bị thế giới vật dục đến lôi kéo mình. 7. Biết cơm ở nhà là ngon và an toàn hơn là cơm ở ngoài tiệm. Nàng dâu nào mà không biết nữ công gia chính là khó có thể gây dựng hạnh phúc cho chồng và gia đình chồng lắm. Ăn cơm tiệm bao giờ cũng mất tiền hơn gấp 3 lần so với ăn ở nhà. Dầu, hóa chất dẫn đến tình trạng không an toàn trong thực phẩm bao giờ cũng cao hơn là nấu tại nhà. Các loại bệnh tật phát sinh từ việc tiêu thụ các loại sản phẩm ăn liền tại các nơi mậu dịch và du lịch sẽ làm cho tuổi thọ con người bị giảm thiểu hơn, bệnh tật tăng trưởng hơn. Đó là những điều mà khoa học ngày nay công bố và chứng minh cho chúng ta thấy. Thế giới phương Tây bị béo phì và nhiều chứng bệnh liên hệ đến béo phì do công nghệ thực phẩm ăn liền, burger, pizza và nhiều loại tiêu thụ khác có cái tính năng tương tự, bao gồm các loại khoai lang tây chiên, các loại chips, vân vân. Dầu và mỡ được sử dụng chiên nấu cho các loại thực phẩm ăn liền đó, gần như là quá cái mức được cho phép, cho nên ảnh hưởng đến gan và các loại bệnh khác trong cơ thể là điều khó có thể tránh khỏi. Dần dà do cái công nghệ ăn liền này, người ta trở nên lười biếng hơn, ít vận động hơn. Khoa học ngày càng phát triển, khám phá phát minh nhiều chừng nào thì người ta trở nên bị lệ thuộc hơn. Trước đây chưa có cái remote control, muốn chuyển một cái đài đó, người ta phải đi lại ngay cái tivi, bấm chọn nút. Nhờ đó trong một ngày ít nhất thì chúng ta cũng có những cái vận động. Bây giờ đó mình có remote control rồi, nằm ở trên giường bấm luôn hay nằm trên võng. Chương trình đài bây giờ nó đến hàng trăm, quá nhiều chương trình hấp dẫn hay, cho nên chúng ta mãi mê mà coi riết là bị tiểu đường hoặc là tai biến mạch máu não, hay là bị lún lẫn, hoặc là những cái chứng bệnh hoang tưởng, hoặc là bị trầm cảm và nhiều cái chứng bệnh khác có thể phát sinh. cửa nhà có thể điều khiển bằng cái remote control trong phạm vi 100 mét. Trước đây ta phải hạ xe xuống, dừng xe lại, rồi tới nơi mở cửa ra. Bây giờ bấm một cái nó tự động nó cuốn cửa lên, xe đi vào, bấm cái hạ xuống, chúng ta khỏi phải vận động. Và do vậy bệnh trong thời hiện đại này nó gia tăng nhiều hơn là trong thời kỳ cận đại, trung cổ và cổ đại. Tuổi thọ con người theo đó bị giảm thiểu hơn, bệnh tật nó phát sinh ra nhiều loại phức tạp hơn. Công nghệ chế biến thực phẩm, cái tính tăng trưởng trong thực phẩm, biến đổi gen trong các loại thực vật đã làm cho ngay cả người ăn chay phải đối diện trước những đe dọa mới về tính an toàn trong tiêu thụ. Do đó nếu không ăn ở nhà đó thì cái mức độ rủi ro rất là cao. Báo chí cái thỉnh thoảng đưa tin tại một cái tiệc cưới cả hàng trăm người phải đi cấp cứu bệnh viện do ngộ độc thực phẩm, sử dụng hóa chất quá nhiều, hay là một cái mất an toàn nào đó trong việc nấu nướng có thể dẫn đến bệnh tật của hàng loạt người. Còn ở nhà đó thì chúng ta khống chế được, chúng ta niêm nếm vừa phải, hạn chế những cái gì thuộc về hóa chất. Nước Việt Nam hiện nay lệ thuộc vào ngoại quốc quá nhiều, ngay cả trong việc nấu nướng. Và cái nền văn hóa ẩm thực xưa của chúng ta mất dần theo năm tháng. Việt Nam bị lệ thuộc vào bột ngọt thuộc về hàng nhất nhì của hành tinh. Nhật Bản là nước sản xuất bột ngọt nhưng lại không tiêu thụ bột ngọt. Họ có những loại bột niêm bằng thực vật. Ấn Độ gần 1.3 tỷ người và có số lượng 650 triệu người ăn chay trường từ thở còn trong bụng mẹ, được đánh dấu là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất hành tinh, hoàn toàn không sử dụng bột ngọt. Và họ không hề tiêu thụ thực phẩm chay bằng cái công nghệ chay giả mặn như ở Việt Nam vốn bắt chước Trung Quốc và Đài Loan, làm hư tâm của người ăn chay trường và tổn thất cái lòng tự bi và tình thương rất là lớn. Hàng ngàn thế kỷ qua, nước Ấn Độ và nhiều nước khác có sử dụng đến bột ngọt đó, mà gia vị của thực phẩm do họ chế tác vẫn ngon và hấp dẫn như thường thôi. Trước khi công nghệ thực phẩm bột ngọt được nhập vào Việt Nam trong vòng mấy chục năm trở lại đây, người Việt Nam mình cũng ăn bằng các loại thực vật, niêm yết bằng thực vật, có sao đâu. Bột ngọt dẫn đến mất trí nhớ, lú lẫn, dẫn đến nhiều cái chứng bệnh tim mạch, gan, phèo, phổi, hầu như cái gì nó cũng ảnh hưởng tiêu cực được hết. Và nhiều hóa chất được làm ở trong thực phẩm chay giả mặn cũng thế, chất bổ mất dần, độc tố tăng dần, mùi vị đó khi ăn vào sẽ làm cho chúng ta gọi là không thể nào quên được cái quán tính thói quen ăn mặn trước khi mình ăn chay. Và tự động trong vô thức cái nghiệp sát sanh ở trên tâm được diễn ra, đa khi chúng ta nhai cái đùi gà chay, con tôm hùm chay, con cá thu chay, rồi nhấm nhiếm nước mắm chay, rồi mắm chay, vuốt chay, phải ăn mặn luôn cho rồi chứ ăn chay chi, những thứ đó cho mệt vậy. Nhưng ăn chay cái quan trọng là nằm ở tâm, mà dưỡng chất chay giả mặn là không đảm bảo rồi. Nói những điều này ra có thể là những nhà hàng chay sẽ buồn, nhưng mà đó là một sự thật. Vậy là quý Phật tử khi phát tâm cúng dường trai tăng, đừng nên yêu cầu nhà chùa làm thực phẩm chay giả mặn, các thầy không ăn nhiều được, ăn ớn lắm, nghe cái mùi tanh đó là muốn ói à. Làm càng đơn giản, ít dầu, chiên, nấu nhiều chừng nào đó thì các thầy các sư cô sẽ ăn thoải mái chừng ấy, và nó phù hợp với cái chánh niệm trong ăn uống của đạo Phật chừng ấy. Cứ thử quan sát cái buổi chay tăng nào có thực phẩm chay giải mặn, sau khi kết thúc thực phẩm còn lây láng ở trên bàn ăn, còn thực phẩm đơn giản là hết sạch trơn à. Chúng ta khỏi cần hỏi các thầy ăn có ngon không, các sư cô ăn có ngon miệng không, cứ thấy hết là ngon, không hết là không ngon, hay là có vấn đề. Khỏi hỏi, thì trả lời ngon á thì sai với luật Phật, mà trả lời không ngon các Phật tử cúng á, thì buồn. Người tu ăn thì không có quan trọng cái ngon dở, không có khen mà chê, chỉ có tán dương cái người phát tâm cúng thôi. Hoặc ăn chỉ là một phương tiện để cho cơ thể này được đảm bảo sức khỏe, nhờ đó được sử dụng như một công cụ phục vụ cho việc tu hành. Người tại gia mà biết nấu nướng tại nhà, mỗi tháng chúng ta có thể tiết kiệm được 2 triệu là chuyện thường. Một tô phở rẻ gì rẻ cũng 15 ngàn. Ở Sài Gòn tô phở ngon phải là 50 ngàn. Mà nếu mình ăn một ngày 2 cử ngoài đường thôi hết 100 ngàn. Tháng là 3 triệu, trong khi tiền lương trung bình có 2 triệu. Nội ăn không là mắc nợ, là chưa đó đến chi tiêu thuốc lá, cà phê, rượu, bia, rồi tiếp đãi, giao tế, rồi du lịch, xem phim, nghe nhạc và nhiều cái nhu cầu dân sự và xã hội khác, mà sao sống nổi. Nên đó, thế giới này mà có nhiều người tu Phật thì thế giới này nó bình ổn dữ lắm, nó an toàn dữ lắm, không có sợ những cái biến cố diễn ra. 8. Biết mặc cả để không bị hớ trong mua bán. Có rất nhiều người không nhất thiết là sang trọng nha, không nhất thiết là giàu, cứ ra mua cái gì người ta nói giá đâu là móc túi ra trả như thế, chứ không cần phải mặc cả giá. Các loại sản phẩm ở phương Tây thì thường giá được in ở trong sản phẩm rồi, cho nên là chúng ta không sợ bị hớ, vì cái mậu dịch đó rất là uy tín, đàng hoàng, có luật can thiệp, giám sát, trừng phạt những kẻ làm gian. Còn ở châu Á, những nước kinh tế bấp bênh á, thì đôi lúc cái giá người ta rao đó nó gấp 10 lần với cái giá mà người ta cần bán. Nếu không trả là bị hớ, và thậm chí trả cỡ nào cũng bị hớ. Ai đi du lịch Trung Quốc và Ấn Độ càng phải lưu tâm chuyện này, giá thách rất cao. Trung Quốc là giá thuộc về lửa lam, còn Ấn Độ giá thuộc về dao khoai. Mua cỡ nào người mua cũng bị hớ hết. Đó chưa nói đến là hàng dỏm nữa. Đi vào các chợ Trung Quốc, giá bán nâng cao lên đôi lúc là 20 lần. Có người cứ trả trung bình là 1/3 trở lên, sợ trả thấp có bị ta đốt phong long. Đốt phong long có ảnh hưởng gì đâu, người đốt là bị tội, vì cái tâm đó là tâm sát nghiệp ở mức độ đơn giản, đốt cháy người khác mà. Còn người bị đốt thì không ảnh hưởng gì hết. Đó là mê tín dị đoan thôi, nhưng mà cái nghiệp của cái người đốt là có thật, cái hậu quả xấu họ phải đeo mang là có thật. Cho nên đừng sợ đốt phong long, cứ trả giá. Nhưng mà Ấn Độ có cái hay thế này, thì vô mua một mặt hàng trả giá trên trời dưới đất gì cũng được, thậm chí đứng nửa tiếng tại cái gian hàng đó ngay lúc mà mới khai trương hay là mới mở cửa vào buổi sáng mà không mua đi, người bán hàng vẫn cười quề trừ hết. Không ai mà đi chửi bới mình, nó nặng nó nhẹ mình để bắt mình phải mua, như là ở Việt Nam buôn bán thì có kiểu quá quắt đâu. Mỗi lần hướng dẫn hành hương các Phật tử Ấn Độ và Nepal đó, chúng tôi đều nhắn nhủ các Phật tử đi cùng đoàn là khi mua là phải trả giá, giá khởi điểm trả đó là khoảng 1/10 là vừa. Còn nếu đi Trung Quốc là giá khởi điểm phải bằng 1/15 là vừa. Trả lên, và khi đi mà người ta không kêu mình lại thì biết là nó chưa đủ giá. Còn vừa đi cái ta kêu lẹ liền là biết là bị hớ rồi. Tại các Phật tích và thủ đô Đề Ly Ấn Độ thì họ bán các cái pháp khí Phật cụ ở mức độ giá trung bình thôi. Cái chuông đường kính khoảng 2 tấc, giá chuẩn của nó là khoảng 500 rupee, tức là khoảng 150 ngàn đồng Việt Nam. Nhưng mà khi hỏi họ sẽ nói là 5.000 ruby. Nhiều người mua xong rồi nhờ chú Nguyện là thầy ơi bữa nay tôi mua được cái chuông này đánh nó hay lắm, chữ ấn Ma Đi Bắc Di Hồng rồi Phật được in khắc ở trong này rất là đẹp, nhờ thầy chú Nguyện chắc là kỳ này về làm ăn phát đạt. Hỏi mua nhiêu? 4.000 ruby. Trời ơi, ta mua có 450, ông mua 4.000. Nếu mình trả giá đó thì mình tiết kiệm được gần 9 lần tiền đi làm từ thiện lại làm biết mấy. Có người nghe nói như thế là buồn hung hút, tiếc rưỡi, tiếc gì nữa, tiền rớt cái tay người ta rồi đâu lấy lại được đâu tiếc. Nó là cúng dường không đốt nhang mà không có cái phước nào hết trơn. Đi thỉnh tượng ở Nha Trang và những nơi làm tượng mà nếu không trả giá là cũng bị hớ vô thường. Đừng có nghe những cái chỗ làm tượng đó, tôi là Phật tử trong nhà thờ một bàn Phật to tướng mà nghĩ rằng là ta bán giá vừa phải, không có đâu, cũng đập như thường, nó bán Phật cũng đập thôi. Cho nên khi chúng tôi mà đi đâu mua là phải mặc cái áo cũ cũ, đội chiếc nón lá rách rách chút xíu, ăn mặc xốc xếp, người ta nghĩ mình là chú tiểu, là người ta không có trả giá, người ta không có nói cao, chứ thấy mình sang mà tướng giống như Việt Kiều, giá đập lên liền. Người bán coi mặt người mua. Rồi mình nói chả phải nói khéo này là để tôi về tôi hỏi thầy tôi, nếu thầy tôi chịu tôi lại tôi mua, chứ tôi không quyết định được, để mình mới có gì mình trả xong mình đi chứ. Nhờ đó không bị hớ. Làm như thế chúng ta sẽ tiết kiệm tiền của đàn na thí chủ rất nhiều. Trả giá đôi lúc có 5 phút thôi mà ta có thể tiết kiệm được 50-60 triệu, thậm chí là vài trăm triệu cho các tượng. Tại sao không làm? Tốn công gì đâu. Mà cũng đâu phải bắt chẹt cái người bán. Người bán không bao giờ bị hớ, chỉ có người mua bị hớ thôi. Thì tương tự khi đi chợ búa hay làm các cái vật gì, việc gì mà liên hệ đến mậu dịch, quý Phật tử cũng nên biết kiệm phước. Cái số tiền đó dư lại thà ta bỏ vào con heo công đức. Mỗi năm ta khui ra đó, ta có đến hàng triệu đồng để làm các Phật sự, đóng góp cho các chùa. Ta có nhu cầu xây dựng chánh điện, giảng đường, tăng xá, trường Phật học, từ thiện xã hội, hoặc là ấn tống kinh sách băng đĩa. Đừng sợ không có tiền, chỉ cần biết chịu khó trả giá thôi. Cái tiền dư lại thay vì ta không trả, bỏ một con heo. Đừng cho con cháu ăn kẹo, sô-cô-la, rụng hàng tiền đạo hết, mốt lớn lên xấu, nó giận mình nữa. Tám điều vừa nêu nó chỉ là cái mẹo vặt thôi, ai cũng có thể biết được, nhưng mà lại không nghĩ nó là một cái gì đó quan trọng và có thể giúp cho mình được làm giàu. Người nào muốn làm giàu phải biết tiện tặng ra. Tiện tặng không có gì là xấu, tiết kiệm không có gì là xấu. Tiết kiệm là một nhân cách, tiện tặng là một nhân cách, bủn xỉn và keo kiệt mới là xấu. Kinh Dược Sư Đức Phật nói kẻ keo kiệt á, khi có cái nhu cầu cần chi tiêu, thậm chí là cho cha mẹ ông bà người thân và những mảnh đời bất hạnh, thì họ có cảm giác là giống như là bị con dao cắt vào từng làn da thịt của mình. Từ động tác chi tiêu đó làm cho họ rỉ máu khổ đau. Đó là nghèo về nhân cách, nghèo về tình thương, nghèo về tình người, đáng được lên án. Rồi lần này chúng ta tiện tặng để chúng ta chi dụng vào những cái vật cần thiết ra. Và khi làm việc phước là không có tiết kiệm. Dĩ nhiên là không nên làm quá mức. Đức Phật dạy cái doanh thu của mình đó, chia làm 4 phần. 1/4 đó là lo hiếu thảo, 1/4 đó là chi tiêu cho bản thân, 1/4 đó là làm từ thiện, và 1/4 là để ngân hàng, để giúp cho chúng ta có khả năng tái chi tiêu trong tương lai khi gặp những cái khốn đốn, chẳng hạn như là thất nghiệp. Bây giờ 1/4 làm từ thiện nó được hiểu là tương đương với việc đóng thuế đó. Còn 1/4 để hiếu thảo hầu như là ít ai trong chúng ta làm được việc ấy lắm. Do đó đừng có than là tôi nghèo quá tôi không làm được việc thiện. tôi khó khăn quá, tôi không làm được việc tốt. Thực ra là mình không biết quản trị cái tài chính mình đang có thôi. Cho nên nó có những cái không đáng tiêu mình lại tiêu vô số, vô độ. Còn cái đáng tiêu thì không còn điều kiện để tiêu nữa. Cái mâu thuẫn nội tại đó làm chúng ta bị khổ đau nhiều thôi. Cho nên người Phật tử tại gia cần phải phát huy chánh kiến và chánh tư duy để chúng ta có một đời sống đạo đức chuẩn mực và sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Lệ thuộc vào tiền là tán gia bại sản, là sống trong địa ngục. Nhưng biết sử dụng khôn ngoan đồng tiền cho các việc nghĩa, người đó là người biết tạo phước báo cho mình, và phước báo nó theo chúng ta trong mọi kiếp sống. Thì xin kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại tại đây, và kính chúc tất cả quý vị được an lành.